cho nên nó có thể đoàn kết. Tất cả pháp trong biến pháp giới hư không giới chỉ có một cội rễ. Cội rễ đó là gì? Là bổn tánh bổn thiện. Con người không rời cội rễ này, tất cả động vật cũng là cội rễ này, thậm chí đến thiên địa quỷ thần cũng là cội rễ này. Tất cả động thực vật vẫn là cội rễ này. Sơn hà đại địa cũng đồng một cội rễ. Phật pháp gọi đây là pháp thân. Cho nên trong kinh Đức Phật thường dạy, mười phương ba đời Phật cộng đồng một pháp thân. Nhất tâm nhất trí huệ, lực vô ủy cũng vậy. Trong kinh Hoa Nghiêm chúng ta có đọc qua, tất cả đều nói lên chân tướng sự thật. Tam phước lục hòa, trong lục hòa quan trọng nhất là kiến hòa đồng giải. Dùng cách nói ngày nay là xây dựng cộng thức. Xây dựng cộng thức ở đâu? Thông thường người ta thường nói xây dựng chỗ tịnh nghiệp tam phước. Đây là cách nói thông thường. Ngày nay chúng ta nói sâu hơn, cửu cảnh hơn. Ta dùng kinh Hoa Nghiêm, dùng Hoa Nguyên Quán. Xây dựng ở đâu? Xây dựng chỗ tất cả chúng sanh trong vũ trụ là một thể. Xây dựng trên tư tưởng này, một thể. Bài luận văn của Đại sư Hiền Thủ, vọng tận Hoa Nguyên Quán. Nhất thể, từ nhất thể khởi nhị dụng. Nhị dụng ở đây chính là sự phát sinh của vũ trụ. Ta từ đâu mà có? Ta cùng vũ trụ đồng thời phát sinh. Ta là chánh báo, vũ trụ là y báo, đồng thời phát sanh. Một sanh tất cả đều sanh. Sự việc này được các nhà khoa học lượng tử chứng minh. Nhưng các nhà lượng tử không nói đến nó có ba tác dụng, ba loại chu biến. Lượng tử không nói đến. Bất cứ vật chất nào, nó là động, không phải là tịnh. Là tử cơ bản là động. Động ở đây chính là hiện tượng dao động. Năng lượng dao động bao lớn? Vừa động là biện pháp giới hư không giới. Cho nên nó nhanh hơn điện, nhanh hơn ánh sáng rất nhiều. Ánh sáng mặt trời chiếu đến quả địa cầu này phải mất 8 phút. Chúng ta khởi lên một niệm lập tức chu biện pháp giới. Bất luận là vô tình hay cố ý, năng lượng này giống nhau, không hề sai biệt. Thứ hai, xuất sanh vô tận, nghĩa là biến hóa vô cùng. Xuất sanh vô tận ở đây, khi mới học, chúng tôi suy nghĩ hoài mà không thấm được. Một hôm đột nhiên nhớ đến lúc còn nhỏ chơi kính vạn hoa, nhiều người tặng cho tôi kính vạn hoa. Bây giờ tôi có đến hơn 20 cái. Cái này rất đơn giản, ba miếng kiến, trong đó chứa mấy mảnh giấy dụng, nhiều màu sắc. Quý vị xoay nó, quan trọng nhất là xoay. Hình vẽ trong đây biến hóa vô cùng. Ngày nào cũng xoay, xoay một tuần liên tục, cũng không tìm thấy có hai hình vẽ giống nhau. Xuất sanh vô tận chẳng phải là hiện tượng này sao? Đúng là xuất sanh vô tận. Cái thứ ba rất quan trọng, hàm dung không hữu, là nói về tâm lượng. Trong kinh thường có hai câu mọi người đều rất quen thuộc: tâm bao thái hư, lượng châu xa vời. là tâm lượng vốn có của chính mình. Quý vị nghĩ xem tâm lượng này có lớn không? Người xưa nói lượng lớn, phước lớn. Người không có tâm bao dung người khác thật đáng thương. Họ rất cô đơn, lượng lớn, phước lớn, có thể bao dung, bao hết hư không, kham hư không dung vạn hữu, không có cái gì chẳng ở trong đó. Chúng ta phải phục hồi trở lại, buông bỏ. Buông bỏ thì sẽ chẳng có chuyện gì nữa. Tất cả mọi phiền phức đều do ta không buông bỏ được. Không buông bỏ được chấp trước, không buông bỏ được phân biệt, không buông bỏ được khởi tâm đồng niệm. Sự phiền phức đều được xuất phát từ đây. Tổng đại cương, tổng nguyên tắc tu tập trong đạo Phật không gì khác ngoài việc dạy ta buông bỏ. Lần đầu tiên tôi gặp Chương Gia đại sư, đây là lần đầu tiên tôi gặp một vị xuất gia. Khi chưa biết Phật pháp, tôi không hề đụng đến Phật giáo, chưa bao giờ đến chùa, không qua lại với người xuất gia. Được thầy Phương giới thiệu, được người giới thiệu cho tôi làm quen với Chương Gia đại sư. Năm đó tôi 26 tuổi. Khi gặp Ngài, câu đầu tiên là thưa hỏi. Tôi nói, thầy Phương dạy con hiểu Phật pháp rồi. Nó không phải là mê tín, mà là đại học vấn. Có cách nào khiến cho con mau chóng khế nhập chăng? Tôi đã đưa ra vấn đề này để thưa hỏi. Thanh niên mà vẫn còn một chút gì đó bồng bột lắm. Cho nên Chương Gia đại sư nghe rồi không nói gì. Đại sư nhìn tôi cũng nhìn Ngài. Thầy trò nhìn nhau nửa tiếng đồng hồ. Tôi chờ đại sư trả lời. Chờ nửa tiếng đồng hồ, Ngài nói một chữ thôi. Nhưng 20 năm sau tôi mới hiểu được. Vì sao khi đó Ngài không trả lời? Tâm bồng bột. Nhất định phải chờ, chờ đến khi tâm quý vị hoàn toàn bình tĩnh, nói với quý vị mới có tác dụng. Tôi đã gặp được một vị kinh nghiệm dạy học như thế. Đại sư nói một chữ có, tinh thần của tôi phấn chấn ngay lập tức. Vừa phấn chấn, tâm lại động nữa rồi. Ngài không nói nữa. Lần này ngưng khoảng 7-8 phút. Không lâu. Khoảng 7-8 phút sau, đại sư nói, nhìn được thấu, không buông bỏ. Ngài nói có 6 chữ, nói rất chậm, rất có lực, nói từng chữ một. Nhìn được thấu, không buông bỏ. Sau khi kết duyên này, tôi rất có duyên với đại sư, bảo tôi mỗi tuần đến thăm Ngài một lần. Mỗi tuần Ngài dành cho tôi 1-2 tiếng đồng hồ. Mỗi tuần gặp một lần. Nên tảng học Phật của tôi được xây dựng nền móng từ chỗ Ngài. Tôi theo học với Ngài 3 năm thì Ngài giảng sanh. Tôi theo Ngài năm Ngài 65 tuổi. 68 tuổi Ngài ra đi. Nền tảng này xây dựng rất kiên cố. Sau này tôi mới thật sự hiểu được, từ sơ phát tâm đến khi thành Phật, dùng phương pháp nào? Chính là nhìn thấu giúp quý vị buông bỏ, buông bỏ giúp quý vị nhìn thấu. Hai thứ này hỗ trợ lẫn nhau. Đến cảnh giới cuối cùng, nhìn thấu là gì? Là hiểu rõ. Hiểu rõ chân tướng sự thật, hiểu rõ mới buông bỏ được. Buông bỏ được thì càng hiểu rõ. Nếu không buông bỏ, đó là chướng ngại. Muốn hướng thượng vươn lên, chẳng thể không buông bỏ. Buông đến khi không còn gì để buông nữa, vẫn phải buông. Ngày đầu tiên Ngài nói với tôi, tôi vô cùng biết ơn Ngài. Ngài đã nói thẳng với tôi, không nói quanh co, không đàm huyền thuyết diệu, đơn giản như thế, ngắn gọn như thế. Chờ đến khi tâm tôi hoàn toàn bình tĩnh mới nói chuyện, thì mới biết phương pháp dạy học này quá hay, khiến suốt đời quý vị không thể nào quên, khiến quý vị có ấn tượng sâu sắc. Không giống như những vị pháp sư khác, quý vị hỏi xong họ lập tức thao thao bất tuyệt, nói rất nhiều, nói xong rồi hỏi lại quý vị không biết gì hết, quên cả rồi. Dương Gia Đại Sư là tấm gương rất tốt. Thật sự giống như trong kinh nói, đi đứng nằm ngồi đều ở trong định. Khi ở bên Ngài, không thấy có một chữ nào dư thừa. Ngài nói rất chậm, câu cụ ngắn gọn, rất có lực. Chân thiện tri thức đấy, phím ai chúng nhi thần nhân. Bậc thiện tri thức như thế không dễ gặp. Nhưng nhiều người cho rằng đó là tôn giáo, là mê tín, không chịu tiếp cận. Người học Phật nói đó là mật tông, lại có người nói đó là hòa thượng chính trị. Quý vị nghĩ xem có đáng tiếc không? Đó là gì? Là người đó không có phước báo. Vào triều đại nhà Thanh, phong đại sư làm quốc sư. Thầy của đế vương vào năm dân quốc, chính phủ quốc dân đảng mời ngài làm tư chánh. Tư chánh của phủ tổng thống. Cho nên người ta nói ngài là hòa thượng chính trị, không chịu tiếp cận. Sau này ngài giảng sanh, sau khi thiêu để lại hơn 10.000 viên xá lợi, mọi người nhìn thấy đều ngẩn người ra, hối hận vì không thân cận ngài. Đó là chứng minh sau khi giảng sanh để lại hơn 10.000 viên xá lợi. Xá lợi lớn, lớn hơn hạt đậu xanh, có đến hơn 2.000 viên. Thật là hiếm có. Lục hòa, kiến hòa đồng giải là cội rễ. Cội rễ quan trọng hơn hết. Hiện nay chúng ta học kinh Vô Lượng Thọ, y theo kinh Vô Lượng Thọ, y theo thập quyền, hay lắm. Còn hay hơn Tam Phước nữa. Tam học là giới định huệ, chẳng thể không có thứ lớp tiến lên. Lục độ là buông bỏ, Bồ Tát học. Bố thí là gì? Bố thí dạy ta buông bỏ chấp trước, buông bỏ phân biệt, buông bỏ vọng tưởng. Bồ Tát tu học những điều này, trì giới là giữ gìn quy củ. Thập thiện trong đạo Phật tam quy ngũ giới, cho đến sa di thập giới, bắt buộc phải tuân thủ. ở thế gian, giới luật trong nền văn hóa truyền thống, Đạo Phật gọi là giới luật. Ngũ luân là giới, ngũ thường là giới, tứ duy là giới, bát đức là giới. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều không được làm trái ngược lại, thì người này là quân tử. Giác ngộ rồi là hiền nhân, là thánh nhân. Nên giáo dục ngày xưa mục đích dạy học là gì? Mục đích dạy học là dạy ta làm thánh, chí tài thánh hiền. Đây là tông chỉ của nền giáo dục, chẳng phải dạy ta thăng quan phát tài, chẳng phải dạy ta tham đồ hưởng thụ. Nếu quý vị là thánh hiền, sự hưởng thụ đó siêu việt hơn người thế gian. Đạo Phật có câu: thế vị không nồng bằng pháp vị. Sự hưởng thụ của thế gian, sự vui sướng của thế gian, đem so với thánh hiền, với chư Phật Bồ Tát thì cách xa nhiều lắm, không thể nào so sánh được. Hơn nữa, sự hưởng thụ của thế gian đều có tác dụng phụ, đều để lại di chứng. Thánh hiền và Phật pháp thì không có, tuyệt đối không có di chứng. Cho nên học nhi thời tập chi bất diệt duyệt hồ. Học điều gì? Học luân lý, đạo đức. Cũng có nghĩa là học ngũ luân, ngũ thường, tử duy, bạc đức. Khi quý vị thật sự học rồi sẽ thấy rất vui. Niềm vui này phát xuất từ tự tánh. Trong Phật pháp học giới định huệ, học lục độ ba la mật của Bồ Tát, vui không gì sánh bằng. Nếu không vui, sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại làm việc dại dột này? Tôi và quý vị làm bằng chứng. Tôi học Phật sang năm là 60 năm. Tôi vô cùng biết ơn thầy giáo. Vì sao? Đời này sống thật sự hạnh phúc vui sướng. Ở nước ngoài tôi thường nói tôi là người vui sướng nhất trên thế giới. Thông thường người ta nói thân tôi không bị áp lực, tinh thần không bị áp lực. Quý vị nghĩ xem, vui biết bao. Không có việc gì bận lòng, không có việc gì phiền phức, không có việc gì vướng mắc, không có việc gì lo lắng. Người thế gian không có, tôi có. Quý vị nghĩ xem tôi có vui không? Từ đâu mà có? Từ trong thánh giáo. Sống cuộc đời như vậy ở thế giới này không dễ dàng đâu. Cho nên cảm ơn thầy giáo. Tiết học nào tôi cũng không rời thầy. Tôi treo tấm hình của thầy ở đây. Tôi cùng quý vị chia sẻ học tập. Quý vị nhìn xem thầy mỉm cười kìa. Quý vị nhìn kỹ xem thầy luôn mỉm cười. Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây. A Di Đà Phật.